Chương 523, địch nhân định mệnh quân. Đương nhiên, với chiêu kiếm quyết đó, thậm chí nó đã in sâu vào tâm trí hắn, bởi vì vô thượng kiếm tôn lại truyền cho sư huynh Lãng Tâm Kiếm Hào, mà không truyền cho hắn, khiến phản quân sinh lòng bất mãn, cuối cùng, ma khí trong ma khí thất tinh Long Uyên xâm nhiễm tâm thần, dẫn đến việc hắn làm trái đạo lý sư độ. Có thể nói, chính chiêu kiếm quyết đó đã trở thành mồi lửa cho bi kịch này. Ta biết, cho đến nay, ngươi vẫn canh cánh trong lòng chuyện này, nhưng hôm nay ta muốn nói cho ngươi biết, sư phụ năm đó không thiên vị ta, mà ngược lại là quá mức sủng ái ngươi, sư đệ. Ngươi có biết chiêu kiếm quyết đó tên là gì không? Lãng Tâm Kiếm Hào nói đúng. Tề Chiếu đã dùng lực lượng quang minh tịnh hóa ma khí trên người vạn quân và thất tinh Long Uyên trong không gian thần bí của đạo chuẩn, giúp vạn quân khôi phục bình thường. Tuy nhiên, vạn quân vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho bản thân. Lúc trước, tuy rằng vạn quân bị ma khí khống chế tâm thần, nhưng vô thượng kiếm tôn dù sao cũng chết trong tay hắn. Nếu không phải vạn quân muốn tìm ra kẻ chủ mưu để báo thù cho sư phụ, hắn đã sớm tự vẫn tả tội. Bây giờ Lãng Tâm Kiếm Hào lại nhắc đến chuyện này, vạn quân đau đớn như có hàng vạn con trùng chạm nhắm tâm can, cố nén nước mắt. Vạn quân lắc đầu, chiêu đó là chiêu mạnh nhất của sư phụ, cũng là tuyệt chiêu khiến kiếm môn chúng ta vang danh tam giới. Tên của chiêu này là Tán, sở dĩ gọi tên này là bởi vì một khi sử dụng, nó sẽ chôn vùi địch nhân, bất kể đối thủ là ai, thực lực ra sao, đều chắc chắn tử vong. Tuy nhiên, càng mạnh mẽ thì cắn trả càng lớn, chiêu này chôn vùi địch nhân cũng đồng nghĩa với việc chôn vùi chính mình, là chiêu động quy vu tận với địch nhân. Sau khi sư phụ truyền thụ chiêu này cho ta, chỉ nói một câu, nói xong, nước mắt Lãng Tâm Kiếm Hào không kìm được mà rơi xuống. Câu nói kia chính là chỉ khi nào vạn quân gặp nguy hiểm tột cùng mới có thể sử dụng chiêu này, và ta nghĩ hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để ta sử dụng nó. Vạn quân, hãy sống sót. Sư phụ không trách ngươi, và ta cũng đã tha thứ cho ngươi. Hãy sống tốt, mang theo phận của ta và sư phụ, sống sót. Nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào đột nhiên di chuyển xuất hiện ngay trước mặt vạn quân. Lúc này, lòng vạn quân tràn đầy xúc động, hai mắt tuôn trào nước mắt. Vạn quân chưa kịp phản ứng, Lãng Tâm Kiếm Hào đã nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Ánh mắt vạn quân bỗng nhiên trở nên hoảng loạn, mí mắt nặng trĩu như chịu đựng cả ngàn cân, rồi hắn chìm vào hôn mê không một lời than vãn. Lãng Tâm Kiếm Hào nhẹ giọng, kiếm này đã cướp đi sinh mạng sư phụ ta, giờ đây ta sẽ dùng nó để ban cho ngươi một tương lai yên bình. Sau lời nói ấy, Lãng Tâm Kiếm Hào tiến về phía Linh Uy Ngưỡng và Sang Hộ Tịnh đang giao tranh. Những người xung quanh muốn can ngăn, nhưng khi cảm nhận được quyết tâm sắt đá của Lãng Tâm Kiếm Hào, họ đều lùi bước. Một chiến binh sẵn sàng hy sinh đòi hỏi sự tôn trọng, giống như không ai dám ngăn cản đạo trưởng sư tôn. Vô thượng kiếm tôn thực sự đã mất mạng dưới tay vạn quân, nhưng kẻ đứng sau tất cả chính là Linh Uy Ngưỡng. Năm ấy, Linh Uy Ngưỡng đã bày ra một bi kịch để loại bỏ vô thượng kiếm tôn, mối đe dọa lớn giữ vị thế trung lập, không chỉ khiến vô thượng kiếm tôn và Lãng Tâm Kiếm Hào tử vong, mà còn là cơ hội để Tề Chiếu thu nạp một chiến binh mạnh mẽ như vạn quân. Tuy nhiên, không có bí mật nào có thể giấu mãi, và Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật. Hắn chọn cách kiên nhẫn, chịu đựng mối thù sâu nặng này. Lãng Tâm Kiếm Hào quyết tâm phải báo thù, vì vậy cần chắc chắn 100% trước khi hành động. Bây giờ, đó chính là thời khắc quyết định. Linh Uy Ngưỡng giờ đây cô đơn, không còn ai bên cạnh có thể giúp đỡ. Điều này Diễm Thần đã nói với Lãng Tâm Kiếm Hào. Vì vậy, hắn quyết định ra tay, một đòn để báo thù cho sư phụ và sư đệ. Lãng Tâm Kiếm Hào không hề oán trách việc sư phụ truyền lại cho mình đòn kỹ năng này, mà chỉ dùng trong lúc vạn quân gặp nguy hiểm mạng sống. Vạn quân, sư đệ của hắn, là người mà hắn sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ. Không chỉ có Lãng Tâm Kiếm Hào chuẩn bị sẵn lòng hy sinh, mà còn có Vũ Minh, người cũng gần như phát điên vì cái chết của Ẩn Sơn Đồng. Sau tiếng thét đau đớn ban đầu, Vũ Minh bất ngờ trở nên bình tĩnh. Khi Diệp Tử giúp hắn phục hồi một phần vết thương, Vũ Minh lặng lẽ rời đi trong sự khó khăn và im lặng, nơi hắn muốn đến. Không ai biết, ngay cả Hắc Khôi, người có mối quan hệ sâu đậm, cũng không rõ. Dù có ai khuyên can hay ngăn cản, tất cả đều vô ích. Mọi người tập trung vào Vũ Minh và Lãng Tâm Kiếm, nên đã bỏ qua một điều quan trọng. Trong số họ, có một người đã biến mất, Tôn Ngộ Không. Sau khi tìm kiếm ráo riết, đã phát hiện ra một địa điểm khả nghi. Nơi này khả nghi không phải vì Tôn Ngộ Không nhìn thấy trận mắt, mà là vì hắn cảm nhận được khí tức Tê Chiếu bằng thiên địa hỏa nhãn. Sau một hồi suy tư, Tôn Ngộ Không đã hiểu rõ mọi chuyện. Hắn xuất hiện trước mặt Tê Chiếu, khiến Tê Chiếu kinh ngạc. Tê Chiếu không thể tin được Tôn Ngộ Không lại nhanh chóng tìm được nơi này, Để đảm bảo an toàn cho trận mắt, người linh giả đã bố trí trận mắt này vô cùng cẩn thận. Không có gì khác biệt so với những nơi khác, ngoại trừ ngự linh giả và Tê Chiếu được thông báo vị trí. Không ai biết được vị trí của trận mắt. Tôn Ngộ Không vừa quan sát xung quanh vừa cười nói, Giật mình à, nơi này không tệ, không khác gì những nơi khác. Nếu không phải vì ngươi, ta thật sự không tìm ra được. Tê Chiếu nghe vậy thì lòng chùng xuống, hắn đã mắc sai lầm sơ đẳng. Trước đó, Tê Chiếu biết được từ ngự linh giả rằng vị trí của trận mắt có một đặc điểm đặc biệt. Do ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nơi đây sẽ không tỏa ra bất kỳ dao động năng lượng nào. Đây là nơi được thiết kế đặc biệt để che giấu trận mắt. Tuy nhiên, vì quá lo lắng cho an toàn của trận nhãn, Tê Chiếu muốn đến canh gác trước khi Tôn Ngộ Không tìm được. Nào ngờ, hắn lại sơ ý. Nếu Tê Chiếu không xuất hiện ở đây, Tôn Ngộ Không sẽ không bao giờ nghĩ đây là trận nhãn, và cũng không thể cảm nhận được bằng thiên địa hỏa nhãn. Nhưng Tê Chiếu đã đến đây trước Tôn Ngộ Không, khiến nơi này không còn bình thường. Hơn nữa, Tê Chiếu cũng không cố gắng che giấu khí tức của mình, nên Tôn Ngộ Không dễ dàng phát hiện ra. Tê Chiếu cảm thấy bất đắc dĩ. Phải chăng ông trời đã định đoạt họ sẽ thất bại lần này? Không, ông trời đã định đoạt, hắn nhất định phải tìm được Thư Uyển và lật đổ nghề này. Ta thừa nhận là mình đã sơ suất, không ngờ lại mắc sai lầm này. Tuy nhiên chỉ cần ta ở đây, ngươi đừng hòng thực hiện được mục đích. Giữa hai chúng ta, ai cũng không làm gì được ai, nên mọi nỗ lực của ngươi đều vô ích. Tôn Ngộ Không cười khẩy, lúc trước khi ta quyết định đại náo thiên cung, cũng có người nói với ta như vậy, nhưng sau đó, ta đã khiến thiên định náo loạn long trời lỡ đất. Nhiều chuyện, nếu không thử làm, sẽ vĩnh viễn không biết kết quả. Nói xong, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng xông lên. Có lẽ đây là lúc thử uy lực cuối cùng của hỗn độn ngũ quyết. Thật ra, cho đến nay, Tôn Ngộ Không đã trải qua vô số trận chiến, nhưng chưa bao giờ hắn thực sự liều mạng, gặp địch nhân, hoặc là quá yếu không chịu nổi một đòn, hoặc là quá mạnh không thể chống lại. Nhìn Tôn Ngộ Không lao tới, Tê Chiếu cũng không né tránh, hắn trực tiếp nên chiến. Đúng vậy, có một số việc chỉ có làm mới biết kết quả, giống như việc hắn đang làm hiện tại. Đây chính là cái gọi là túc địch, kẻ thù định mệnh.